hỏi: Các kinh đều nói độ thoát chúng sanh. Chúng sanh tức phi chúng sanh, tại sao lại nhọc nhằn độ thoát? Đây y cứ theo kinh Kim Cang, tất cả chúng sanh hiện có đây là do ngũ uẩn tứ đại hòa hợp mà thành, nên huyễn hóa không thật. Chúng sanh tức phi chúng sanh. Đã là huyễn hóa thì chúng sanh chẳng phải là chúng sanh, tại sao phải chọc nhằn độ thoát? Đáp: Chúng sanh nếu thật độ được, tức là nhọc nhằn. Đã tự nói tức phi chúng sanh, sao không so sánh độ mà không độ? Nếu còn thấy chúng sanh là thật thì mới độ, vì thật độ nên mới nhọc nhằn. Nếu thấy chúng sanh không thật, sao không thấy độ mà không thật độ? Câu hỏi này có cái lỗi là thấy chúng sanh không thật mà thấy người độ thật, nên mới thấy độ sanh là nhọc nhằn. Có lắm người học đạo lầm lẫn, thấy tất cả không thật mà thấy mình thật, nên khởi niệm thụ hưởng, không lo tu, không chịu làm lợi ích cho người. Nếu thấy mình giả, người giả, họ khổ mình cứu giúp, đem thân giả làm việc giả, có gì là nhọc nhằn? Nên Ngài nói, độ mà không độ. Kinh Kim Cang nói, độ tất cả chúng sanh mà không thấy mình là người hay độ, chúng sanh là kẻ được độ. Thấy người giả mà thấy mình thật là chưa hiểu kinh Kim Cang. Vì mắc kẹt chỗ này nên mới có quan niệm như vậy. Nếu thấy người giả mình cũng giả thì cứ lăn vô mà làm. Cái giả làm cho cái giả cũng giống như trò chơi, có gì là mệt mỏi, là nhọc nhằn. 7. Hỏi: Các kinh nói Phật thường trụ hoặc nói Phật diệt độ. Thường tức không diệt, diệt tức không phải thường, như vậy là mâu thuẫn lẫn nhau. Theo kinh A Hàm thì nói Phật nhập Niết Bàn lúc 80 tuổi. Còn các kinh Đại Thừa thì nói tuổi thọ Phật vô lượng vô biên. Như vậy có kinh nói Phật diệt độ, có kinh nói Phật thường trụ. Nói vậy có mâu thuẫn nhau không? Nếu thường thì không diệt, diệt thì không thường, tại sao kinh mâu thuẫn nhau vậy? Đáp: Lìa tất cả tướng gọi là chư Phật thì đâu có thật ra đời hay nhập diệt. Thấy ra đời hay nhập diệt là tại cơ duyên. Cơ duyên ứng hợp thì xuất hiện với cội Bồ Đề. Cơ duyên hết thì nhập Niết Bàn giữa hai cây sa la. Cũng như nước trong, không tâm không hình tượng, không hiện hình tượng không phải có ngã. Bởi vì tướng ngoại chất có đến đi không phải thân Phật, đâu thể nói Như Lai có xuất nhập. Nói Phật diệt độ là căn cứ vào hóa thân. Nói Phật thường trụ là căn cứ vào pháp thân. Hóa thân thì tùy duyên ứng hiện, hết duyên thì tan rã, nên có sanh diệt. Pháp thân thì không hình tướng, nên không sanh không diệt, gọi là thường trụ. Nên đây nói, lìa tất cả tướng gọi là chư Phật. Như vậy, đâu có ra đời hay nhập diệt. Pháp thân lìa tất cả tướng nên không sanh không diệt. Thấy có ra đời hay nhập diệt là tại cơ duyên. Cơ duyên hợp thì thành đạo với cội Bồ Đề. Cơ duyên hết thì nhập Niết Bàn dưới hai cây sa la. Đó là hóa thân Phật. Nếu hiểu rõ chỗ này thì đọc kinh không còn nghi ngờ. Kinh Tiểu Thừa thì luôn luôn nói đến hóa thân Phật, tức là Đức Phật Thích Ca có lịch sử ở Ấn Độ. Kinh Đại Thừa thì nói đến pháp thân Phật. Như Kinh Pháp Hoa nói, tuổi thọ Phật vô lượng vô biên. Đó là chỉ cho pháp thân bất sanh bất diệt sẵn có nơi mỗi người. Rồi nói, chư Bồ Tát từ đất giọt lên, râu tóc bạc phơ, trò già hơn thầy. Điều này rất khó tin. Nhưng Bồ Tát nào không từ pháp thân hiện? Nên mới nói, tất cả Bồ Tát đó đều là đệ tử của Phật, pháp thân. Ngài ví dụ, cũng như nước trong không tâm không hình tượng, không hiện hình tượng, không phải có ngã. Khi chúng ta nhìn xuống hồ nước trong, thấy có bóng chúng ta trong ấy. Nhưng hồ nước có tâm muốn hiện hình bóng chúng ta không?
Không.
Vì sao? Vì nó không có ngã chấp. Nước trong vô tâm, hình tượng đến tùy duyên mà hiện.
Cũng vậy, chúng ta tu khi ngộ đạo, tâm hoàn toàn thanh tịnh, nước trong. Lúc đó thì hoàn toàn sống với pháp thân, từ đó mới tùy cơ duyên mà ứng hiện ra hóa thân.
Ngài nói thêm, bởi vì tướng ngoại chất có đến đi, không phải thân Phật, đâu thể nói Như Lai có xuất nhập. Tướng ngoại chất thì có đến đi, không phải thân Phật. Thân Phật là pháp thân, mà pháp thân thì không đi không đến. Pháp thân dụ cho hồ nước trong, còn đến đi là ngoại vật. Ngoại vật đến thì bóng hiện, ngoại vật đi thì không bóng.
Cũng thế, khi nào có duyên thì từ pháp thân liền ứng hóa thân độ sanh.
Hết duyên thì trở về pháp thân, thường gọi là bọt tan về biển, nên không thể nói Như Lai có xuất nhập.
8. Hỏi: thế nào Phật hóa sanh như chúng sanh kia sanh? Phật đã vô sanh thì sanh là nghĩa gì?
Nếu nói tâm sanh pháp sanh, tâm diệt pháp diệt, thì do đâu được vô sanh pháp nhẫn?
Phật hóa sanh là Phật cũng sanh ra như những chúng sanh khác, có cha mẹ như Phật Thích Ca ở Ấn Độ.
Đã nói Phật vô sanh, tại sao lại sanh?
Vô sanh pháp nhẫn là không sanh không diệt, mà nói tâm sanh pháp sanh, tâm diệt pháp diệt, thì chừng nào được vô sanh pháp nhẫn?
Đáp: đã nói như hóa, hóa tức là không, không tức là không sanh, sao lại hỏi nghĩa sanh?
Sanh diệt diệt rồi thì tịch diệt là chơn, nhận được pháp vô sanh này gọi là vô sanh pháp nhẫn.
Huyễn hóa là không thật, đã không thật nên tuy có sanh cũng như không sanh, tại sao hỏi nghĩa sanh?
Hỏi như vậy là chưa thấy như huyễn như hóa.
Kinh Đại Thừa nói, Đức Phật Thích Ca rời cung trời đâu xuất vào thai mẹ, vân vân, mà lúc nào cũng không rời pháp thân thanh tịnh. Cho nên nói Phật sanh là chỉ cho hóa thân. Hóa thân thì không thật, không thật thì sanh cũng như không sanh.
Sanh diệt diệt rồi thì tịch diệt là chơn.
Câu này trích từ Kinh Niết Bàn, nghĩa là vọng niệm dấy lên là sanh, vọng niệm lặng xuống là diệt. Vọng niệm cứ sanh diệt diệt sanh, nối tiếp nhau không ngừng.
Khi nào cái sanh diệt đó vắng lặng, tịch diệt, lúc đó là chân tâm hiển hiện, tức là chân là Niết Bàn.
Vậy Niết Bàn là khi tâm chúng ta sạch hết vọng niệm, nó không hình không tướng mà lặng lẽ thường sáng.
Đừng hiểu lầm, Niết Bàn là một cõi an lạc, một cảnh giới rực rỡ ngoài tâm để đi tìm cầu.
Đây là bản chỉ đường đi trở về ngôi nhà pháp thân, quá rõ ràng không còn phải nghi ngờ.
Khi nhận được pháp vô sanh này gọi là vô sanh pháp nhẫn.
Chính cái tịch diệt là chơn là vô sanh pháp nhẫn.
Có nhiều người cho rằng ở cõi ta bà này tu lai rai, chết về cực lạc tiếp tục tu nữa. Khi thành Phật được vô sanh pháp nhẫn rồi trở lại cõi ta bà độ sanh.
Hiểu như vậy là quá lầm lẫn.
Ngài Khuê Phong nói, nhận được pháp vô sanh này gọi là vô sanh pháp nhẫn, nghĩa là ngay nơi thân tứ đại này mọi vọng niệm dứt sạch thì cái vô sanh hiện tiền, đó là vô sanh pháp nhẫn.
Lúc ấy tùy duyên mà độ sanh, chứ không đi tìm đâu xa.
9. Hỏi: chư Phật thành đạo thuyết pháp chỉ vì độ chúng sanh giải thoát. Chúng sanh thì có lục đạo, tại sao Phật chỉ hóa hiện ở trong nhân đạo?
Lại, Phật sắp diệt độ, trao pháp cho Tổ Ca Diếp, dùng tâm truyền tâm cho đến phương này, Trung Hoa. Bảy vị tổ mỗi đời chỉ truyền một người. Đã nói rằng đối tất cả chúng sanh coi như con một, tại sao truyền dạy không khắp?
Phật nói độ hết tất cả chúng sanh mà chúng sanh thì gồm cả lục đạo, tại sao Phật chỉ hóa độ ở cõi người, nhân đạo? Như vậy làm sao độ khắp? Nếu độ không khắp thì Đức Phật thiếu từ bi. Chư tổ cũng vậy, từ tổ Ca Diếp tới các vị tổ Trung Hoa, một vị truyền cho một vị thì đâu có độ khắp. Cũng như Đức Phật, chư tổ cũng thiếu từ bi. Đáp: mặt trời mặt trăng lên cao đều soi sáng khắp sáu phương, mà người mù không thấy, chậu úp không biết. Không phải mặt trời mặt trăng soi chẳng khắp, tại lỗi che đậy ngăn cách. Độ cùng không độ nghĩa giống như vậy. Không phải hạng cuộc nơi người trời bỏ các loài quỷ súc. Chỉ vì nhân đạo hay kiết tập truyền trao không dứt, nên biết Phật hiện trong nhân đạo. Sách Diệt Độ, Phật trao pháp cho tổ Ca Diếp, lần lượt truyền nhau một người, chính vì nhằm vào vị chủ thiền tông trong một đời vậy. Như trong nước không có hai vua, không phải người được độ chỉ số chừng ấy. Nghi vấn về Đức Phật giáo hóa chúng sanh không khắp hết, Ngài Khuê Phong đáp bằng một ví dụ. Như mặt trời mặt trăng khi lên cao thì không chỗ nào là không soi đến. Nhưng dưới chậu úp không có ánh sáng, người mù không thấy sáng. Lỗi ấy là tại chậu úp ngăn che, người mù không thấy, chứ không phải tại mặt trời mặt trăng không chiếu sáng. Cũng vậy, Phật độ tất cả chúng sanh, nhưng ai có duyên thì tương ưng được độ, ai không có duyên thì không tương ưng, tự ngăn ngại, chứ Phật đâu có tư vị. Giả lại, chúng ta ở trong cõi người chỉ thấy biết trong phạm vi loài người, nên thấy Phật chỉ giáo hóa cõi người. Chúng ta đâu có ở trong loài ngạ quỷ súc sanh mà biết Phật có hiện hay không hiện. Câu hỏi này cho thấy rằng người hỏi không nhớ tiền thân Đức Phật đã làm thân loài này loài kia để độ chúng. Về chư tổ, Ngài nói: mỗi vị tổ truyền trao cho một vị là nhằm vào vị đó để làm chủ thiền tông, ngoài ra còn nhiều vị khác nữa. Cũng như một nước không có hai vua, chỉ có một vua đứng ra lãnh đạo cả nước, còn những vị khác là quần thần phụ với vua ấy trị dân. Nghĩa là một vị tổ dạy rất nhiều đồ đệ, nhưng chỉ cho một người truyền trao y bát để giữ gìn diền mối của tông môn. Như tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Quốc, Ngài truyền cho tổ Huệ Khả. Nhưng ngoài tổ Huệ Khả ra còn có Ngài Tăng Dục, Ni Tổng Tri, vân vân. Cũng như ngũ tổ đâu phải chỉ dạy riêng cho lục tổ, mà còn bao nhiêu vị nữa, như Ngài Thần Tú. Như vậy không phải chư tổ truyền trao chỉ có một người, mà các ngài chọn một người nổi bật nhất truyền y bát để người sau tin tưởng và dễ giáo hóa họ. 10. Hỏi: Hòa thượng nhân đâu phát tâm? Mộ pháp gì mà xuất gia? Nay tu hành pháp gì? Được pháp vị gì? Chỗ tu hành đến địa vị nào? Là trụ tâm hay tu tâm? Nếu trụ tâm thì ngại tu tâm, nếu tu tâm thì động niệm không an, làm sao được gọi là học đạo? Nếu tâm an nhất định thì đâu khác gì môn đồ của định tánh thinh văn. Cuối mong Đại Đức vận dụng từ bi theo thứ lớp vì nói đúng lý như như. Đáp: biết tứ đại như mộng huyễn, hiểu lục trần như không hoa, ngộ tâm mình là tâm Phật, thấy bản tánh tức pháp tánh là nguyên nhân phát tâm. Biết tâm không trụ tức là tu hành, không trụ mà biết tức là pháp vị. Trụ trước nơi pháp, đây là động niệm. Như người vào tối thì không thấy vật, nay không có chỗ trụ, không nhiễm không trước. Như người có mắt và có ánh sáng mặt trời thấy rõ các vật. Thế thì đâu thể đồng môn đồ của định tánh. Đã không có chỗ trụ trước thì đâu luận xứ sở. Biết tứ đại như mộng huyễn, hiểu lục trần như không hoa, ngộ tâm mình là tâm Phật, thấy bản tánh tức pháp tánh là nguyên nhân phát tâm. Ngài phát tâm như thế, trước hết là biết rõ thân tứ đại như mộng huyễn, sáu trần như hoa đốn giữa hư không. Ngay nơi tâm mình nhận ra cái không sanh không diệt, đó là tâm Phật. Biết rõ tất cả pháp tự tánh là không, duyên hợp huyển có, tức là thấy bản tánh tức pháp tánh. Nguyên nhân phát tâm của Ngài là như vậy. Xét lại, nếu người tu mà ai cũng phát tâm như Ngài thì tu rất mau ngộ đạo. Nhưng những điều Ngài thấy biết để phát tâm, điều nào chúng ta cũng chưa có, nên tu một thời gian rồi cũng kẹt, cũng dính, rồi thối tâm. Nếu chúng ta thấy thân như mộng huyễn, thấy ngoại cảnh như không hoa, thấy tâm mình là tâm Phật, thấy bản tánh tức pháp tánh, thì còn gì nhiễm trước, còn gì thối tâm tu? Ngài trả lời là dạy chúng ta cách phát tâm. Muốn tu hành chân chánh, không lui sục và kết quả thành Phật, thì phải thấy được như vậy. Nhưng muốn thấy được như vậy, thì trước hết phải vận dụng trí bát nhã, thấy thân như mộng huyễn, sáu trần như không hoa. Từ đó mới ngộ tâm mình là tâm Phật và bản tánh tức pháp tánh. Từ cửa bát nhã là cửa không, bước vào nhà mới thấy ông chủ, tâm Phật, và hằng sống được với ông chủ mới mong được giải thoát sanh tử. Vì vậy nên trong thiền tông có câu: dĩ tâm vi tông, lấy tâm làm chủ. Dĩ vô môn vi pháp môn, lấy cửa không làm cửa pháp. Đó là chủ yếu của thiền tông. Tất cả người tu đều phải thấy và phát tâm như Ngài mới khỏi bị lầm lạc và sẽ thành Phật đạo. Biết tâm không trụ tức là tu hành. Ở trước Ngài nói biết vọng không theo tức là tu. Đây Ngài lại nói biết tâm không trụ tức là tu hành. Tâm không trụ tức là tâm hư vọng, chỉ đổi danh từ. Tâm hư vọng là sanh diệt luôn luôn không dừng. Biết rõ nó như vậy thì nó lặng dứt. Thay vì nói biết vọng là tu thì nói biết tâm không trụ là tu, cũng vậy thôi. Vì tâm không trụ là tâm hư vọng. Không trụ mà biết tức là pháp vị. Chữ trụ ở trên và chữ trụ trong câu này nghĩa khác nhau. Chữ trụ ở trên là chỉ cho tâm sanh diệt không dừng, còn chữ trụ trong câu này là dính mắc. Nói một cách khác là tâm không dừng trụ ở một nơi nào. Như Lục Tổ khi nghe câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm trong kinh Kim Cang, Ngài liền ngộ đạo. Vì Ngài thấy không có chỗ trụ tâm, nghĩa là đối với sáu trần tâm không dính mắc. Tôi đưa một ví dụ cho dễ hiểu. Như mắt tôi nhìn cái đồng hồ, tức là nhãn căn tiếp xúc với sắc trần. Khi ấy tâm tôi không khởi niệm phân biệt cái đồng hồ đẹp hay xấu, nên không có khởi niệm thủ xả. Tôi chỉ biết đây là cái đồng hồ. Như vậy là tâm tôi không dính mắc vào sắc trần. Các trần kia cũng vậy. Nếu sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà không chạy theo sáu trần, ấy là tâm không trụ. Không trụ mà biết, chứ không phải không trụ mà loạn, đó là pháp vị. Nếu vị nào tu thiền hơi khá khá là biết điều này. Ngồi thiền chừng 5-10 phút, không có một vọng tưởng nào dấy khởi, tâm yên tĩnh, lúc ấy là tâm không trụ vào sáu trần. Tuy yên tĩnh mà tâm vẫn hằng biết, phải hiểu chỗ này cho kỹ, nếu không thì sẽ lầm lẫn. Khi tâm không có một vọng tưởng dấy lên, tức là không dính mắc vào sáu trần để phân biệt ngoại cảnh, nhưng chúng ta vẫn lặng lẽ thường biết. Nhà thiền còn gọi là liễu liễu thường tri, đó là pháp vị. Nhưng có người tu tới chỗ yên lặng mà không biết, rồi hoảng hốt là bệnh. Người tu mà tới đó thì an nhiên tự tại lắm, vì đó là pháp vị. Trụ trước nơi pháp, đây là động niệm. Như người vào tối thì không thấy vật, nay không có chỗ trụ, không nhiễm không trước, như người có mắt và có ánh sáng mặt trời thấy rõ các vật. Trụ trước nơi pháp, tức là tâm duyên theo sự vật, đó là động niệm. Người mà trụ trước nơi pháp chẳng khác nào người đi vào nhà tối không thấy được gì hết. Khi tâm không duyên theo cảnh, lặng lẽ an nhiên, chẳng khác nào người có mắt lại có ánh sáng mặt trời thấy rõ các vật. Nên biết, người tu khi tâm thanh tịnh thì trí tuệ phát sáng là vậy. Thông thường, chúng ta tu là mong được trí tuệ, nhưng tâm đang loạn tưởng lăng xăng, làm sao trí tuệ phát sáng được? Cho nên, khi tâm chưa thanh tịnh thì phải dùng huệ huân, tức là dùng trí bát nhã chiếu soi để phá mê lầm. Khi tâm dứt hết vọng tưởng thì trí tuệ hiện bày. Đó là cái sáng từ tâm do định mà phát huệ, điều đó rõ ràng không lầm lẫn. Giả sử khi tâm chúng ta đang lo lắng, rối rắm, có ai đem một vấn đề gì bàn bạc, thì chúng ta không thể nào có được sự nhận xét và góp ý chính xác. Cho nên muốn quyết định điều gì cho chín chắn thì tâm phải yên lặng tỉnh táo. Sự yên tĩnh tạm dụ cho tâm định, do định mới phát sáng. Sự tu hành của đạo Phật không có gì huyền bí mà lại có diệu dụng. Khi nào tâm chúng ta không còn trụ trước nơi sáu trần thì lúc đó có đủ thần thông diệu dụng. Nhưng có lắm người tu quen theo lối chất chứa, cả đời cứ lo chất chứa đầy đầu, học cái này, nghiên cứu cái kia. Khi ngồi lại thì tính đủ chuyện, nhớ câu luận này, câu kinh nọ, khi nói thì dẫn chứng danh ngôn, danh cú. Thông minh quá nên coi thiên hạ không ra gì. Ở đây, Phật Tổ thì dạy, khi ngồi thiền, chúng ta phải bỏ hết mọi nhớ tưởng từ hồi nào tới giờ, để cho tâm được yên tĩnh. Nhưng có lắm người sợ bỏ hết rồi ngu. Chúng ta đừng sợ ngu, mà chỉ sợ chúng ta không bỏ hết được. Khi buông hết rồi, thì lúc đó tâm chúng ta sẽ sáng suốt. Trong nhà Phật có câu, bỏ tất cả là được tất cả. Vì vậy, chúng ta phải biết, bỏ vọng tưởng không phải là ngu, ngu mà không ngu. Thuở xưa, sư cụ pháp chủ chùa Phước Hậu, tôi gọi là sư ông, mỗi lúc rảnh rỗi, ngài hay kể chuyện khi ngài còn ở ngoài Trung, tại Phú Yên, có một vị hòa thượng. Bình thường ngài không để ý gì hết, lâu lâu tới bữa tắm, chú thị giả thưa: bạch hòa thượng, bữa nay tắm. Ngài hỏi: tắm hả? Ngài gật đầu rồi đi tắm. Đến bữa cơm, chú thị giả thưa: bạch hòa thượng dùng cơm. Ngài gật đầu đi dùng cơm, ngoài ra không còn nhớ gì hết. Một hôm có vị trụ trì ở chùa bên triền núi thỉnh ngài đến làm hòa thượng chứng minh lễ an cư. Đường đi đến chùa đó phải lội qua nhiều suối. Khi đi ngang qua một dòng suối cạn, nước tới lưng quần, sợ ướt đồ, hai thầy trò mới cởi trần người qua suối. Qua suối xong, lên bờ, ngài cứ đi thẳng không mặc đồ. Chú thị giả thưa: bạch hòa thượng mặc đồ vô. Hòa thượng đứng lại mặc đồ vô, rồi đi tới chùa làm lễ an cư. Thầy trụ trì tổ chức rất lớn, đông đảo tín đồ, chư tăng tụ họp, an cư cũng đông. Làm lễ xong, ngài chỉ dùng kiết giới bảo chư tăng: các ông phải đắp chung quanh lên cao chừng 5 tấc, kẻo ngập nước. Các thầy nghe không tin, vì ngoài Trung 3 tháng an cư chưa có mưa lớn, làm gì có nước ngập. Nhưng vì nể ngài nên chư tăng cũng dạ dạ. Lễ an cư ngày trước, ngày sau có một số lính trào pháp vô làm tiền, đòi giấy tờ làm khó mấy thầy. Chư tăng lúng túng không biết làm sao, mới lại trình bạch việc ấy với hòa thượng. Hòa thượng nói: à, thôi để tôi coi. Ngài vô liêu, sổ mùng ngồi một hồi, trở ra bảo: thôi không sao đâu, các ông an tâm, một lát có hộ pháp đuổi nó. thật, chừng nửa giờ sau công quận trưởng đến, các chú lính hoảng sợ đi mất. Ở trong hạ, nửa tháng sau có một cơn mưa lũ, nước lên 4 tấc, tràn ngập hết. Các thầy kinh ngạc mới biết là hòa thượng nói không sai. Chúng ta thấy hiện tại ngài khờ khạo, coi như không biết gì, nhưng cần biết thì biết, biết được chuyện gần chuyện xa. Còn chúng ta tại khôn quá, biết đủ thứ hết, ngồi lại thì nhớ đông nhớ tây, cho nên muốn biết cái cần biết lại không biết được. Thành ra coi như biết nhiều mà thật không biết. Còn ngài coi như không biết mà biết. Đó là điều đặc biệt của nhà thiền. Ở đây tôi thường tuyên bố với chư Tăng Ni, chủ trương của tôi là ngu dân, quý vị có sợ không? Vì bao nhiêu kiến thức tôi bảo gạt đuổi ra ngoài hết, đừng nhớ, đừng tưởng, đó là ngu rồi chứ gì. Nhưng qua cái ngu đó, chúng ta mới vĩnh viễn hết ngu. Còn nếu chúng ta cứ theo cái khôn vặt đó, thì chúng ta sẽ ngu suốt kiếp. Vì vậy nên ở đây nói rằng, khi tâm không trụ nơi các pháp, không nhiễm, không trước, cũng như người có mắt mà thêm ánh sáng, thấy rõ hết mọi vật không có nghi ngờ. Do đó nên ngài xác định, thế thì đâu thể đồng môn đồ của định tánh, đã không có chỗ trụ trước thì đâu luận xứ sở. Ý này là đáp lại câu hỏi, nếu tâm an nhất định thì đồng với định tánh thinh văn. Chỗ này tôi sẽ giải thích cho quý vị hiểu sự sai biệt giữa định của thiền tông và định của thinh văn. Các vị thinh văn khi tu tới diệt tận định hay diệt thọ tưởng định thì chứng quả A-la-hán. Trong kinh A Hàm có kể một câu chuyện. Một hôm có vị tỳ kheo đi khất thực về, thọ thực xong ngài vào rừng ngồi nhập định. Khi ấy có mấy người tiều phu đi ngang qua, thấy ngài ngồi bất động, đến rờ lỗ mũi ngài thấy không còn thở nữa, họ cho là ngài đã chết nên động lòng thương, bèn đi kiếm củi dồn lại và đốt lửa lên thiêu, rồi họ lại tiếp tục đi kiếm củi. Hôm sau họ gặp vị tỳ kheo ấy đi khất thực, thấy y ngài mặt cháy khá nhiều, chỉ còn cái viền là không cháy. Hỏi ra mới biết lúc đó ngài đang nhập diệt tận định. Nhập diệt tận định thì không còn hơi thở, chỉ còn hơi ấm trong người thôi. Lúc đó thân thể như đá, như cây, ai làm gì cũng không hay biết, chừng nào muốn xả ra thì xả. Nhập diệt tận định có khi cả mấy chục năm hoặc mấy trăm năm. Cũng trong kinh A Hàm có câu chuyện. Tối hôm nọ, ngài Xá Lợi Phất mới cạo tóc. Ngài ngồi thiền trên tảng đá lớn, đối diện với ngài là Mục Kiền Liên. Khi ngài Xá Lợi Phất đang nhập định, ngài Mục Kiền Liên thấy một con quỷ ở xa đi lại. Nó lấy tay đấm vô đầu ngài Xá Lợi Phất một cái. Ngài Mục Kiền Liên thấy như vậy mới kêu, sư huynh, nãy giờ thấy trên đầu có sao không? Ngài Xá Lợi Phất xả thiền đáp, nghe trên đầu hơi ê ê. Ngài Mục Kiền Liên nói, cái sức đấm của con quỷ ấy rất nặng, nó đấm quả núi này cũng nát nữa, mà sư huynh chỉ thấy trên đầu hơi ê ê. Như vậy là sức định của sư huynh cao lắm. Đức Phật nghe câu chuyện này, ngài cũng kể lại câu chuyện như sau. Một hôm vào mùa hạ, ngài tọa thiền trong lều của những người làm ruộng. Khi ấy có một cơn mưa giông rất lớn, sét đánh chết người và trâu. Ngài không hay gì hết. Khi ngài xả thiền, thấy người ta xôn xao kéo trâu ra mổ, ngài mới hỏi lý do. Họ trả lời, lúc nãy mưa to, sét đánh chết người chết trâu, khi ấy ngài ngồi ở đâu? Đức Phật trả lời, Như Lai ngồi trong lều cỏ này. Ngài ngủ hay thức? Như Lai không ngủ. Không ngủ sao ngài không nghe? Thì ra lúc đó ngài đang nhập định. Qua ba câu chuyện trên cho chúng ta biết, khi nhập diệt tận định là quên hết mọi chuyện bên ngoài. Nhưng ngược lại, thiền tông chủ trương định trong bốn oai nghi, đi, đứng, ngồi, nằm. Gặp việc thì nói, không có việc thì nín mà an nhiên tự tại. Đó là đại định, định của Đại Thừa. Cho nên, các Bồ Tát luôn luôn làm lợi ích cho chúng sanh mà các ngài vẫn ở trong chánh định. Với người tu tập định này, khi ngồi thiền không cần không biết gì hết của việc tận định thinh văn, mà chỉ cần không theo vọng tưởng. Không theo vọng tưởng mà biết tất cả. Vọng tưởng dấy lên biết, vọng tưởng lặng xuống cũng biết. Biết như thế, từ từ vọng tưởng hết. Vọng tưởng hết, tâm nhất như. Rồi thì lúc đó đi nhổ cỏ, hái rau, bẻ củi, trong tất cả trường hợp làm gì cũng ở trong định cả. Người tu theo thiền tông mà ngồi thiền quên hết chuyện bên ngoài là bị ăn gậy. Như ở Nhật, người ngồi thiền mà đến giờ đánh kẽn xả thiền, tất cả mọi người đều xả. Nếu có vị nào quên xả là bị giám thiền lôi ra đánh đòn. Tại sao vậy? Vì thiền của Đại Thừa là chủ trương sống trong thực tại. Nếu quên thực tại, chìm trong cái không tịch là bị ăn đòn. Lục Tổ ngày xưa, ngài thấy Chư Tăng ngồi thiền là ngài quở. Ngài bảo phải thiền trong mọi sinh hoạt hàng ngày. Đó là chỗ sai biệt giữa định Tiểu Thừa và định Đại Thừa. Khi tâm không trụ mà biết thì đâu thể đồng với định tánh thinh văn, mà nếu không có chỗ trụ trước thì đâu luận xứ sở. Khi tâm chúng ta không trụ mà biết, tức là tâm yên lặng mà biết chứ không phải mê. Như vậy làm sao mà đồng với thinh văn là quên hết tất cả? Biết nhưng không trụ trước nên nói không có xứ sở. Như vậy người tập tu theo định này không còn sợ ngồi thiền mà biết tất cả. Có một số thiền sinh tu trong thiền viện, khi ngồi thiền tâm lặng lẽ, cái gì xảy ra chung quanh cũng biết, rồi phát sợ cho rằng tu như vậy không tiến. Cái gì xảy ra chung quanh đều phải biết, biết mà không để tâm phân biệt, ấy mới là sống với cái hiện hữu. Quý vị phải hiểu kỹ sự sai biệt giữa định thinh văn và định Đại Thừa để khỏi lầm lẫn trong khi tu.